Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các chức sắc tôn giáo Việt Nam độc lập đồng tình với phúc trình 2019 của Mỹ về tự do tôn giáo. Việt Nam, Indonesia phản đối nhau về vụ va chạm tàu và bắt ngư dân. Lãnh đạo đối lập Venezuela kêu gọi quân đội nổi dậy chống Tổng thống Maduro. Hoàng đế Nhật Bản cầu an trong lễ thoái vị đầu tiên trong 200 năm qua.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ USOF ngày 29 tháng 4 ra phúc trình thường niên năm 2019, nhấn mạnh rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi vào năm 2018. Ông Tenzin Dorji, Chủ tịch Ủy ban USOF nói với VOA hôm 19 tháng 4 tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington. Ông Doji nói, chúng tôi tiếp tục yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đáng quan ngại về tự do tôn giáo. Dựa vào các vấn đề vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống tiếp diễn, USOF một lần nữa cho là Việt Nam vào năm 2019 đáng được đưa lại danh sách các quốc gia đáng quan ngại, hay còn gọi là CPC, như đạo luật tự do tôn giáo quốc tế đã đề nghị điều này hàng năm kể từ năm 2002. Các cộng đồng ở các vùng nông thôn của một số tỉnh, đặc biệt là các vùng dân tộc thiểu số, phải đối mặt với nhiều vi phạm tự do tôn giáo nặng nề. Phúc trình tự do tôn giáo 2019 của USOF viết, trong năm 2018, chính quyền tiếp tục đàn áp trên diện rộng các lãnh đạo tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động ôn hòa và những người chỉ trích khác trên toàn quốc, đặc biệt là để đáp lại những cuộc phản đối trên diện rộng chống luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế, theo phúc trình của USOF. Bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch USOF hôm 29 tháng 4, nhận định với VOA về các vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà Arriaga nói, chúng tôi rất quan ngại về luật tín ngưỡng và tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Việt Nam. Luật này cũng khép lại các cơ hội, dù không rõ ràng, đối với các nhóm tôn giáo độc lập trước đây đã hoạt động, bằng cách đặt ra ngoài vòng pháp luật những nhóm tôn giáo không đăng ký, và vì vậy hiển nhiên khiến cho việc hành đạo và hoạt động tôn giáo ôn hòa trở nên bất hợp pháp. Phúc trình của USOF cũng đơn cử trường hợp chính quyền tỉnh Lâm Đồng sách nhiễu chánh trị sự Cao Đại Hứa Phi. Vào tháng 6, sau khi các nhà chức trách địa phương xử phạt ông Hứa Phi, chánh trị sự Cao Đài độc lập, vì các hoạt động tôn giáo của ông, những người mặc thường phục đã đột nhập vào nhà ông, tấn công và cắt râu ông. Từ Lâm Đồng, chánh trị sự Hứa Phi nói với VOA.
Chúng tôi thường bị Công an Cộng sản Việt Nam đưa diêm hơi. Và như vậy người ta ghép cho tôi rằng những cái tội mà chống đối nhà nước.
Báo cáo của USOF còn viết về các hoạt động tôn giáo của Phật giáo Hoàn Hảo không được công nhận. Nhà chức trách địa phương ở tỉnh An Giang ngăn chặn các tín đồ của giáo hội Phật giáo Hoàn Hảo thuần túy, không cho họ tổ chức các ngày lễ quan trọng, gồm tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ bằng cách dựng lên các rào cản và các chốt kiểm soát tạm thời. Báo cáo còn nêu trường hợp của nhóm quân cờ đỏ được chính quyền hậu thuẫn ở Nghệ An. Không giống như những tên côn đồ mặc thường phục, nhóm cờ đỏ được tổ chức không giả danh, là một nhóm phá phách ngẫu nhiên, nhóm này liên quan chặt chẽ và đôi khi làm theo chỉ thị của nhà chức trách địa phương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia đáng quan ngại CPC từ năm 2004 đến 2006. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này vào năm 2006, USOF nhận định rằng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo, cho dù có một ít cải thiện khiêm tốn, và tình hình tự do tôn giáo nói chung vẫn bị bóp nghẹt kể từ lúc đạt được một số tiến bộ ngắn hạn khi nằm trong danh sách CPC. các chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam nói với VOA rằng họ đồng tình với phúc trình 2019 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên áp dụng luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm. Mục sư Phạm Hữu Thịnh, người đứng đầu Hội Thánh Tin Lành Gia Đình Thế Giới, một hội thánh chưa được công nhận ở Hải Phòng, nói với VOA.
Ở Việt Nam, tự do thật về niềm tin, tín ngưỡng là không có, không bao giờ có. Cái thể chế vô thần này chỉ là một cách gọi là mỹ nhân bề ngoài thôi, thể hiện cái thế giới cho vài cái lễ hội lớn và cái hội họp lớn để mà thể hiện cái thế giới là tự do thôi. Sau đó họ đóng cửa ngay, họ không cho đâu. Thì tất cả chỉ là quảng cáo bên ngoài thôi, về niềm tin tự do không có thật.
Hôm 29 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP đã ra phúc trình thường niên năm 2019, nhận định rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi trong năm 2018. Từ Con Tâm, Thượng tọa Thích Đồng Quang, trụ trì Sơn Linh Tự, một ngôi chùa được cho là bị chính quyền huyện Ngọc Hồi đập phá và cưỡng chế vào đầu năm 2019, nổi dưới VOA.
Cái chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mong rằng có sự hòa hợp và sinh hoạt tu tập trở lại như xưa. Mong rằng chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam đừng đàn áp nữa mà hãy để sự tự do tín ngưỡng cho quý thầy có thời gian sinh hoạt và tu học. Mà đồng tiền của bá tánh đóng góp xây dựng lên rồi họ lại điệt ghi mọi thủ đoạn và hình thức, mọi điều kiện để họ cưỡng chế và đập vỡ. Thì họ làm tổn thất đi cái đồng tiền của bá tánh thập phương và làm cái sự uy tín của quý thầy đã mất đi từ đó và tạo điều kiện giúp đỡ cho quý thầy được có cái sự tự do tín ngưỡng mô Phật.
Phúc trình hôm 29 tháng 4 của USOP cũng đề cập đến việc chính quyền Đà Nẵng cưỡng chế chùa An Cư ở quận Sơn Trà và tịch thu đất của 7 hộ dân giáo xứ Cồn Dầu vào tháng 11 năm 2018. Trong năm 2018, chính quyền tiếp tục đàn áp trên diện rộng các vị lãnh tụ tôn giáo, các nhà bảo vệ nhân quyền, các hoạt động ôn hòa và những người chỉ trích khác trên toàn quốc. Các vấn đề lớn tại Việt Nam được USOP nêu trong bản phúc trình 2019 là Hội Cờ Đỏ chi phái Cao Đài năm 1997, tình trạng vô quốc gia của người Tin Lành Hờ Mông và Tây Nguyên, tù nhân lương tâm và việc chính quyền đàn áp biểu tình ôn hòa. Phúc trình của USOP cũng đơn cử trường hợp chính quyền tỉnh Lâm Đồng sách nhiễu Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi. Chánh trị sự Cao Đài Hứa Phi nói với VOA.
Năm 2018 thì tôi đã nhận được như vậy là mười mấy giấy mời. Tổng cộng là từ năm 2018 tới tháng 3 năm 2019. Thì như vậy tôi nhận cũng là trên 30 cái giấy mời, 2 cái giấy triệu tập. Trong vòng một năm mấy mà nhận chuyện đó giấy mời. Và tôi bị xúc đi lên công an như vậy là tất cả là 4 đợt. Thì đi lên công an thì người ta hỏi tôi về cái vấn đề hoạt động tôn giáo trái phép. Tôi nói rằng chúng tôi đã có phép và chúng tôi đã có cái bằng chứng hiển nhiên có tư cách pháp nhân từ năm 1926.
Hôm 29 tháng 4, một lần nữa USOP đề xuất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt CPC với nhận định rằng chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo. Ông Hứa Phi cho biết ông đồng tình với đề xuất này, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng như các tổ chức quốc tế phải trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.
Thì nếu đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC thì tất nhiên là người dân Việt Nam bị thiệt thòi. Tôi thẳng thừng mà nói rằng người dân Việt Nam bị thiệt thòi, thì tôi mong rằng nếu mà đưa trở lại cái danh sách CPC trước tiên thì phải dùng một cái thủ thuật nào đó để trị những người cầm quyền, những người như vậy là vi phạm tự do tôn giáo trước, chẳng hạn như cái luật Magnitsky toàn cầu chẳng hạn như vậy.
Từ Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước chia sẻ với VOA.
Cho nên là cái điều mà phải làm ra với cốt loại phải ép như thế nào, yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam phải có cái tôn trọng cái quyền đã ký kết đối với quốc tế, giống như công ước quốc tế quyền dân sự và chính trị, quyền vấn đề tôn giáo. Đó là chúng tôi như vậy. Cho nên nếu được mà các vị có cái điều kiện để mà yêu cầu như vậy thì nó cũng tốt cho các cái tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam. Chúng tôi chỉ làm một cái nhiệm vụ là gì? là phải có cái tổ chức độc lập. Khi mà có tổ chức độc lập được á, thì khi đó mới có cái tiếng nói phản biện để cho chính phủ họ làm những việc mình chỉ trích những việc đúng chuyện sai để mà sửa. Còn cái tổ chức họ đã gom vô trong đó rồi đâu có dám nói gì đâu.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 30 tháng 4 cho biết đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam yêu cầu xác minh thông tin và điều tra về vụ bắt 12 ngư dân Việt Nam, đồng thời thả ngay các ngư dân này và bồi thường thỏa đáng cho họ, theo thông tin từ truyền thông trong nước. Trong khi đó, phía Indonesia cho biết đã triệu hồi Đại sứ Việt Nam tại Indonesia để yêu cầu giải trình về vụ việc. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam diễn ra một ngày sau khi tin tức về vụ bắt giữ và va chạm giữa tàu Indonesia và tàu kiểm ngư Việt Nam ngay trong khu vực diễn ra bắt giữ. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có công hàm gửi Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Indonesia xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc, không lặp lại hành động tương tự trong tương lai, đồng thời thả ngay các ngư dân của tàu cá BD97916TS, đối xử nhân đạo và đền bù thỏa đáng cho tàu cá và ngư dân Việt Nam. Trước đó, hôm 29 tháng 4, các hãng tin quốc tế dẫn thông cáo của Hải quân Indonesia cho biết, một tàu tuần tra của nước này khi đang tiến hành bắt giữ một tàu cá Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền của kinh tế của nước này, thì bị tàu Cảnh sát biển Việt Nam đâm vào hôm 27 tháng 4. Phía Indonesia xác nhận đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam và khẳng định tàu cá của Việt Nam bị chìm là do bị va chạm tình cờ. Ngoài ra, Hải quân Indonesia còn nói thêm rằng hai tàu kiểm ngư của Việt Nam đã cố gắng bảo vệ cho chiếc tàu cá bị bắt bằng cách đâm vào tàu tuần duyên của Indonesia, gây hư hại mạn tàu. Tờ báo Jakarta Globe đưa tin vào ngày 30 tháng 4 rằng, khi tàu 381 của Indonesia bắt đầu kéo tàu cá đi, thì tàu kiểm ngư Việt Nam KN-264 đã đâm vào tàu chiến, trong khi tàu KN-213 đâm vào chiếc tàu cá để đánh chìm tàu. Trong khi đó, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trong cùng ngày thông tin với báo chí Việt Nam rằng tàu cá BD97916TS cùng với 14 ngư dân đã bị bắt khi đang hoạt động tại vùng biển Việt Nam, thuộc khu vực Việt Nam và Indonesia đang tiến hành phân định vùng đặc quyền kinh tế. Báo Thanh Niên cho biết thêm, khi phát hiện sự việc, tàu kiểm ngư 213 của Việt Nam đang hoạt động gần vị trí đã tổ chức ngăn cản bảo vệ tàu cá, nhưng tàu 381 của Indonesia đã kéo tàu cá chạy với tốc độ lớn nên bị phá nước. Khi tàu cá Việt Nam bị chìm, hai ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển và được tàu kiểm ngư Việt Nam cứu. 12 ngư dân còn lại bị tàu Indonesia bắt đi. Theo truyền thông Indonesia, Bộ Ngoại giao nước này hôm 30 tháng 4 đã triệu tập Đại sứ Việt Nam tại Indonesia để yêu cầu giải trình về vụ việc liên quan đến tàu chiến của Hải quân Indonesia và hai tàu kiểm ngư của Việt Nam ở vùng biển Natuna, một khu vực tranh chấp mà Indonesia tuyên bố chủ quyền.
Hôm 30 tháng 4, nhân dịp nhà vua Nhật Bản Akihito thối vị trở thành Thượng Hoàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư tới Thái Thượng Hoàng Nhật Bản Akihito. Báo Tuổi Trẻ loan tin rằng trong thư ông Trọng đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thái Thượng Hoàng Akihito đối với đất nước con người Việt Nam, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của nhà vua Nhật Bản năm 2017 khi Thượng Hoàng Akihito còn tại vị. Truyền thông Việt Nam trích một thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như vừa nêu, nhưng không cho biết chi tiết nội dung bức thư của ông Trọng. Trước đó, hôm 25 tháng 4, Bộ này nói rằng ông Trọng bị ảnh hưởng đến sức khỏe do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi. Sau chuyến công du đến tỉnh Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4, từ đó đến nay, ông Trọng chưa xuất hiện trước công chúng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng nằm trong số những lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi thư chúc mừng tới Thượng Hoàng Akihito. Ông Trump bày tỏ sự cảm kích chân thành dành cho Thái Thượng Hoàng Akihito và nhấn rằng mối quan hệ thân thiết giữa Mỹ và Nhật Bản, theo tờ Japan Times. Khi triều đại Bình Thành khép lại và một thế hệ mới chuẩn bị nối ngôi, tôi muốn công nhận tầm quan trọng to lớn mà Hoa Kỳ đã dành cho mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản, ông Trump nêu trong một tuyên bố phát đi trước lễ thối vị của Nhật Hoàng Akihito. Cũng theo Japan Times, ông Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump
dự kiến sẽ trở thành các quan khách đầu tiên của Nhật Bản dưới triều đại của Tân Nhật Hoàng Naruhito, niên hiệu Lệnh Hòa. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5.
Hoàng đế Nhật Bản Akihito, trong những phát biểu cuối cùng khi triều đại ba thập niên của ông kết thúc vào ngày thứ Ba, cảm tạ người dân vì sự ủng hộ của họ và bày tỏ hy vọng về một tương lai hòa bình. Tới những người đã chấp nhận và ủng hộ tôi như một biểu tượng, tôi bày tỏ sự cảm tạ chân thành. Nhật Hoàng Akihito nói trong một buổi lễ thoái vị ngắn ngủi trong cung điện hoàng gia Matsunoma. Cùng với hoàng hậu, tôi hy vọng từ sâu trong trái tim của mình rằng thời kỳ lệnh hòa mới bắt đầu vào ngày mai sẽ thái bình và thịnh trị và cầu nguyện cho an hòa của đất nước chúng ta và nhân dân thế giới, Nhật Hoàng nói. Khoảng 300 người tham dự buổi lễ được truyền hình trực tiếp, bao gồm Thủ tướng Shinzo Abe, Thái tử Naruhito và Thái tử Masako, cũng như những người đứng đầu cả hai viện của Quốc hội và các thẩm phán tòa án tối cao. Nhật Hoàng cùng với Hoàng hậu Michiko, người vợ 60 năm của ông và là thường dân đầu tiên kết hôn với người kế thừa đế quốc Nhật Bản, đã thể hiện vai trò tích cực như một biểu tượng của hòa giải, hòa bình và dân chủ. Nhật Hoàng đã điều trị ung thư tuyến tiền liệt và phẫu thuật tim. Ông cho biết trong một diễn văn trên truyền hình vào năm 2016 rằng ông sợ tuổi tác sẽ khiến ông khó thực hiện đầy đủ trọng trách của mình. Dù khắc ghi trong lòng chúng ta con đường mà hoàng đế đã đi, chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để tạo nên một tương lai tươi sáng cho một nước Nhật Bản tự hào, tràn đầy hòa bình và hy vọng, Thủ tướng Abe nói trước phát biểu của hoàng đế. Kết thúc buổi lễ, Nhật Hoàng bước khỏi giảng đài và nắm tay Hoàng hậu Michiko khi bà bước xuống. Trước khi ra khỏi phòng, ông dừng lại, quay về phía người tham dự và cúi đầu chào.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Phó Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ngày thứ Ba nói rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn nếu không thể đưa ra một lập trường mới trong các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân đến cuối năm nay, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra hạn chót là cuối năm để Mỹ thể hiện sự linh động hơn sau khi hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đưa tới một thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng để đổi lấy việc giảm bớt các chế tài. Nhưng ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ hạn chót này, kêu gọi ông Kim hành động về cam kết giải trừ hạt nhân của ông sau nhiều năm theo đuổi các chương trình hạt nhân và phi đạn bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Sun-hui chỉ ra cuộc phỏng vấn của ông Pompeo vào tuần trước với đài CBS, trong đó ông nói rằng Mỹ có thể phải thay đổi đường đi nếu đàm phán đổ vỡ. Thay đổi đường đi không phải là một đặc quyền mà chỉ có Mỹ mới có, mà nó có thể là lựa chọn của chính chúng tôi nếu chúng tôi quyết định, bà Choe nói theo thông tấn xã chính thức KCNA. Nếu Mỹ không xác định lại lập trường của mình trong thời hạn mà chúng tôi đưa ra, họ sẽ thấy những hậu quả thực sự không mong muốn. Bà cũng nói quyết tâm giải trừ hạt nhân của Triều Tiên vẫn không thay đổi. Chuyện này sẽ xảy ra vào đúng thời điểm, nhưng chỉ khi Mỹ thay đổi các tính toán hiện thời, theo lời bà. Chúng tôi biết con đường chúng tôi sẽ đi, nhưng chúng tôi chỉ do dự lựa chọn vì chúng tôi đã đặt ra hạn chót cho Mỹ, bà Choe nói. Triều Tiên tìm kiếm một thỏa thuận để giảm bớt các chế tài nhằm đổi lấy việc tháo dỡ một số cơ sở hạt nhân của mình. Nhưng ông Trump đã kêu gọi một thỏa thuận lớn mà trong đó các chế tài sẽ được dỡ bỏ nếu Bình Nhưỡng trao lại tất cả vũ khí hạt nhân cho Mỹ. Những phát biểu của bà Choe tiếp tục chỉ mũi dùi tấn công của Triều Tiên vào người của ông Trump đảm trách các cuộc đàm phán hạt nhân sau khi một quan chức Bộ Ngoại giao khác của Triều Tiên không chấp nhận ông Pompeo là người tương nhiệm, đòi chuyển sang một người nào đó cẩn thận và trưởng thành hơn. Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về những phát biểu của bà Choe, nhưng ông Pompeo hôm thứ Hai nói rằng ông vẫn phụ trách đội ngũ đàm phán của Mỹ. Tổng thống quyết định chuyện đó, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với The Hill. Chúng tôi không thể quyết định ai là người đồng cấp của tôi và Tổng thống sẽ quyết định ai sẽ đại diện nước Mỹ. Ông Trump đã nói là ông sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thứ ba với ông Kim, nhưng nhấn mạnh rằng các chế tài sẽ vẫn được giữ nguyên. Trả lời một câu hỏi trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai, ông Pompeo nói rằng ông không biết liệu hội nghị thượng đỉnh thứ ba có thể diễn ra ngay sớm nhất là vào mùa hè này hay không.
Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm 30 tháng 4 kêu gọi công chúng Venezuela nổi dậy lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, trong lúc các phe phái vũ trang chống và ủng hộ ông Maduro đụng độ nhau tại một cuộc biểu tình bên ngoài căn cứ không quân ở Venezuela khi cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này bước sang một đỉnh điểm mới, theo Reuters. Các nhân chứng cho hãng thông tấn Anh biết hàng chục thanh niên vũ trang trong quân phục đã tháp tùng ông Guaido trong cuộc đọ súng với các binh sĩ ủng hộ cho ông Maduro bên ngoài căn cứ không quân La Calota, nhưng có vẻ như phe đối lập không chú ý giành quyền kiểm soát bằng vũ lực. Trong một video đăng trên Twitter vào sáng sớm ngày 30 tháng 4, ông Guaido tuyên bố bắt đầu giai đoạn cuối của chiến dịch lật đổ ông Maduro và kêu gọi người dân Venezuela và quân đội ủng hộ ông chấm dứt sự cướp đoạt của ông Maduro. Khoảng 3 giờ sau thông báo của ông, không có dấu hiệu của bất kỳ hoạt động quân sự nào khác, cũng không có báo cáo thương vong nào ngay lập tức. Các lực lượng an ninh trước đó đã bắn hơi cay vào ông Guaido khi hàng trăm thường dân gia nhập vào nhóm ông, Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vladimir Padrino nói, chúng tôi bác bỏ phong trào đảo chính này, vốn nhằm mục đích đem bạo lực vào đất nước. Ông cũng nói rằng các lực lượng vũ trang vẫn kiên quyết bảo vệ chính quyền hợp pháp và hợp hiến của quốc gia và tất cả các đơn vị quân đội trên khắp Venezuela báo cáo tình trạng bình thường trong doanh trại và căn cứ của họ. Động thái này được xem là nỗ lực táo bạo nhất của ông Guaido nhằm thuyết phục quân đội nổi dậy chống lại ông Maduro. Nếu thất bại, nó có thể được coi là bằng chứng cho thấy ông thiếu sự hỗ trợ mà ông đã từng tuyên bố. Nó cũng có thể khuyến khích chính quyền, những người đã tước quyền miễn trừ quốc hội và mở nhiều cuộc điều tra về ông, có thể bắt giữ ông. Hoa Kỳ nằm trong số 50 quốc gia công nhận ông Guaido là Tổng thống Venezuela và đã áp đặt các lệnh trừng phạt để cố gắng thay thế ông Maduro. Giá dầu hiện đang ở mức rất cao, 73 đô la Mỹ, một phần do sự bất ổn ở Venezuela, một thành viên của khối OPEC đã bị Mỹ trừng phạt và cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được thông báo và đang theo dõi tình hình đang diễn ra. Nhà Trắng từ chối bình luận về việc chính quyền đã được hỏi ý kiến hay biết trước về kế hoạch của ông Guaido hay không.
Cựu quan chức ngoại giao Mỹ từng giải thoát được công dân Hoa Kỳ Otto Warmbier khỏi Triều Tiên hôm 29 tháng 4 nói rằng Washington nên tôn trọng cam kết trả Bình Nhưỡng 2 triệu đô la tiền chăm sóc y tế cho sinh viên này. Ông Joseph Yun, cựu đặc sứ của Mỹ về Triều Tiên, xác nhận với Reuters rằng ông đã ký một thỏa thuận trả tiền viện phí với phía Triều Tiên trước khi sinh viên Warmbier được đưa ra khỏi Bình Nhưỡng trong tình trạng hôn mê vào ngày 13 tháng 6 năm 2017. Công dân này đã qua đời chỉ vài ngày sau khi trở về nhà. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây rằng dù thỏa thuận đã được ký, tiền chưa được trả cho Triều Tiên. Ông Yun nghỉ hưu và ngừng làm việc cho Bộ Ngoại giao vào năm ngoái và nay là nhà phân tích các sự kiện trên toàn cầu cho CNN. Ông nói trên kênh này rằng ông tin là Mỹ nên tôn trọng cam kết. Ông cho biết thêm rằng ngay sau khi Triều Tiên đưa ra đề nghị, ông đã liên hệ với Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson. Ông Tillerson sau đó nói với ông Yun ký vào thỏa thuận. Khi được hỏi rằng liệu ông có tin rằng ông Tillerson đã nhận được sự thông qua của Tổng thống Trump hay không, ông nói, theo tôi hiểu là như vậy, tôi chưa từng hỏi ông ấy, nhưng theo tôi hiểu là như vậy. Trên trang Twitter, ông Trump viết rằng tiền chưa được trả, nhưng không đề cập tới chuyện có một thỏa thuận hay không.
Quân đội Mỹ hôm 29 tháng 4 thông báo sẽ triển khai thêm 320 quân nhân của Bộ Quốc phòng tới biên giới Mexico. Reuters dẫn thông báo đưa tin rằng số binh sĩ này sẽ tiếp xúc với các di dân nhiều hơn trong các vai trò như lái xe chở họ cũng như theo dõi phúc lợi của họ. Tuyên bố của Lầu Năm Góc, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, nói rằng chỉ riêng đợt triển khai mới nhất này sẽ tốn khoảng 7,4 triệu đô la cho tới hết tháng 9. Nhìn chung, quyết định trên xác nhận các chi tiết về đợt triển khai quân được công bố hôm 26 tháng 4. Theo Reuters, cả người ủng hộ lẫn chống đối chính sách di dân của Tổng thống Trump hiện đang theo dõi sát việc triển khai quân đội Mỹ tới biên giới với Mexico mà giờ gồm lực lượng khoảng 5.000 thành viên.
Sau đây là tường trình về sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở vùng thủ đô Washington kỷ niệm ngày 30 tháng 4 do Việt Hùng thực hiện.
Cuối tháng 4, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ lại tổ chức chương trình tưởng niệm ngày cuộc chiến tại Việt Nam chấm dứt. Đây là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại biến cố được cho là đen tối nhất của miền Nam Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ và hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Tại buổi tưởng niệm, mọi người cùng nghe lại những chia sẻ của các thế hệ người Việt chứng nhân của sự kiện lịch sử 30 tháng 4. Tuy vậy, những dịp như thế này không chỉ là để tưởng niệm về quá khứ, mà tất cả những người có mặt ở đây đều có một mong muốn chung về một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, có nhân quyền. Bà Nga Nguyễn Phước từ tiểu bang Florida nói:
tất cả mọi nơi mà tất cả những người Việt Nam không sống được với chế độ cộng sản, từ trong nước mà ra đến hải ngoại là đều phải nhớ là cái ngày là ngày quốc hận của người Việt Nam.
Còn bà Nguyễn Ngọc Yến, thành phố Fortress, Virginia thì cho biết:
có thể ngay bây giờ những người trẻ đã biết một chút đỉnh về cái cuộc sống ở Mỹ cũng như ở các nước tư bản, và có thể họ cũng mong muốn được hưởng cái cảnh sống của chúng ta bên này, và họ sẽ đứng lên, và họ cũng đã đứng lên.
Cũng tại buổi tưởng niệm này, những người tới tham dự có dịp tham quan một triển lãm sách và ảnh về cuộc di tản lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như những cuộc vượt biển đi tìm tự do của người Việt Nam sau đó. Bên cạnh đó là những hình ảnh về tội ác của Cộng sản Bắc Việt sau khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, với những trung tâm cải tạo dành cho người thuộc chế độ cũ và những trại lao động xã hội chủ nghĩa, nhưng thực chất là những trại lao động cưỡng bức. Ngoài ra là những hình ảnh về cuộc sống của người dân miền Nam trong những năm đầu dưới chế độ Cộng sản. Em Sarah Bùi từ Centralville, Virginia nói:
ngày 30 tháng 4 1975 thì ba mẹ của em là cũng là người tị nạn mà qua đây sau 75, và em là lớn lên và sinh ra tại Mỹ, thì em muốn tới để mà cũng participate và commemorate với cộng đồng người Việt hôm nay.
Còn ông Đào Trường Phúc, nhà Việt Nam tại Virginia thì cho biết:
chúng ta không bao giờ quên ngày 30 tháng 4, và chúng ta sẽ trang bị với nhau những kỷ niệm về ngày 30 tháng 4, cũng như là chúng ta chuẩn bị với nhau những công việc cần phải làm để mà một ngày mai khi mà quê hương Việt Nam phục sinh trong tự do và dân chủ, thì chúng ta sẽ góp sức để xây dựng lại quê hương của chúng ta.
Kết thúc chương trình là phần trình diễn của các thế hệ người Việt với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và kêu gọi tự do dân chủ cho Việt Nam. Tưởng niệm biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một hoạt động thường niên của cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington nói riêng và trên khắp nước Mỹ nói chung. Đây cũng là hoạt động thu hút đông đảo sự tham gia của cộng đồng gốc Việt, kể cả giới trẻ thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2019, đài VOA ngưng phát thanh chương trình Việt ngữ 60 phút từ 10 giờ tới 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình 30 phút hàng ngày từ 4 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 1 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.